Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày mồng 3 tháng 6 dương lịch 2011, nhằm mồng 2 tháng 5 Tân Mão. Xin mời quý thính giả nghe tường thuật cuộc hội luận dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, ngày thứ Bảy, 21 tháng 5 vừa qua. Nhân chùa Phật Quang ở thành phố Beaverton, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, tổ chức đại lễ Phật đản hôm Chủ nhật 22 tháng 5, đã mời giáo sư Võ Văn Ái, tổng ủy viên ngoại vụ văn phòng 2 Viện Hoa Đào và chị Ý Lan, phó giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế đến thuyết trình. Bốn tổ chức gồm chùa Phật Quang, Hội Phật học Oregon, nhóm yểm trợ dân chủ tại Oregon và nhóm thân hữu của cộng đồng người Việt tiểu bang Oregon cũng đồng thời họp nhau mở cuộc hội luận dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam một ngày trước đó với sự tham dự đông đảo của đồng bào địa phương. Nằm trong khu rừng thâm u tịch, ngôi chùa Phật Quang bé nhỏ, đơn sơ nhưng trang nghiêm, thanh tịnh được dựng lên làm nơi tu học cho Phật tử tị nạn trong vùng. Dù còn thiếu thốn phương tiện trăm bề để xây dựng tôn tạo, nhưng sự hoạt động hăng say và bền chí của ban trị sự chùa Phật Quang và Phật tử đã đem lại không khí đầy đạo tình và quê hương cho ngôi chùa. Đồng thời, Phật tử chùa Phật Quang cũng tham gia sinh hoạt thân tình với cộng đồng người Việt tại tiểu bang Oregon, nơi được mệnh danh là thủ đô của hoa hồng và miền xanh biếc bạt ngàn. Đài Phật giáo Việt Nam xin tóm gọn sơ lược một số phát biểu và trả lời câu hỏi tại cuộc hội luận dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Từng nghe qua con người đặc biệt này, một người mà 33 năm về trước đã từ bỏ niềm đam mê thi văn để đứng ra vận động cho một con tàu vớt người Việt vượt biển trên những chiếc ghe thuyền bọc thép mong manh, không biết chìm sâu vào lòng biển lúc nào trong sóng gió đại dương mênh mông, không quản ngại bao nhiêu khó khăn chồng chất, biết thực hiện cho bằng được tâm niệm người Việt phải cứu người Việt, mình không cứu dân mình thì ai cứu đây? Một người mà ý chí sắt thép, dù phải hy sinh cả tài sản sự nghiệp, bất chấp phải đi vào con đường thánh tận vì bản hoài, đem thân chống bão cứu người trong lâm. Chính nhờ ý chí sắt thép đó mà con tàu đảo ánh sáng đã hiện diện hoạt động trên biển Đông vào năm 1979, cứu vớt không biết bao nhiêu mảnh đời tan tác, hàng ngàn sinh linh cùng khổ. Người mà trong thế giới im lặng trước sự trả thù man rợ của Mẹ Lũ Cộng sản chiến thắng đã đăng tải trên tạp chí Quê Mẹ Vị Trí của hàng trăm hàng ngàn trại tập trung từ Nam đến Bắc với mỹ danh trại cải tạo học tập. Một người mà Cộng sản Hà Nội cố vận động với chính quyền Thái Lan không chấp thuận cho ông nhập cảnh để tham dự hội nghị về nhân quyền vào ngày 13 tháng 9 năm 2010 tại Bangkok, Thái Lan. Một người mà mới đây chưa đầy 3 tuần lễ đã gây sóng gió trước diễn đàn quốc tế hội nghị pháp quyền cho nhân quyền tại các nước ASEAN tổ chức tại thủ đô Jakarta, Nam Dương để nói lên những vi phạm nhân quyền thô bạo và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Kính thưa quý quan khách, quý đồng hương và anh chị em, con người đặc biệt đó hôm nay đang có mặt trong hội trường của chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị giáo sư Võ Văn Ái.
Và sau đây chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu vị diễn giả thứ nhì của buổi hội luận ngày hôm nay. Chị là một phụ nữ Tây Phương, đơn sơ và dịu dàng với mái tóc dài vàng óng. Chị sinh ra và lớn lên tại Vương quốc Anh, một đất nước với sương mù bao phủ đã mang lại vẻ đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đẹp cũng từ những khúc trời của quê hương Việt Nam xa xăm bên kia bờ đại dương. Và điều rất đặc biệt ở đây là dường như trái tim của chị cũng có mang dòng máu nặng tình, nặng nghĩa và hào hùng của giống nòi lạc Việt. Với tuổi thanh xuân, chị chiến đấu như một nữ chiến sĩ, không ngừng nghỉ đấu tranh để đòi nhân quyền cho người Việt Nam. Chị đã góp phần tới sự thật ra ánh sáng, thức tỉnh thế giới tự do về thực trạng của người dân Việt Nam kể từ sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào thảm cảnh của cái được gọi là giải phóng bởi Cộng sản Bắc Việt. Như một duyên tiền định, chị đã đến với người Việt Nam và chị đã nhận được lòng quý mến của người Việt chúng ta ở khắp mọi nơi. Cũng bởi vì những đóa hoa ngát hương mà chị đã cống hiến cho chúng ta, những người thường được chị gọi bằng hai tiếng thân thương, đồng bào. Xin chân thành giới thiệu cùng quý vị nữ sĩ Tề Lan. Kính thưa quý vị, bó hoa tươi thắm mà chúng tôi xin trao tặng cho nữ sĩ Tề Lan ngày hôm nay là một biểu tượng của lòng tri ân, tình quý mến và lời quyết tâm ủng hộ con đường đấu tranh của nữ sĩ Tề Lan mà chị đã, đang và sẽ đi qua. Để rồi chắc chắn rằng sẽ có một ngày rất gần, cùng nữ sĩ Tề Lan chúng ta sẽ nhìn thấy được sự tan rã của chế độ độc tài cộng sản và cùng nhau đưa tổ quốc Việt Nam bước sang một trang sử mới. Kính thưa quý vị, xin quý vị cho chị Tề Lan một tràng pháo tay nữa thật nồng nhiệt.
Xin trân trọng kính mời giáo sư Võ Văn Ái.
Kính thưa quý vị đồng bào, trước nhất thì chúng tôi cũng xin trình bày một đôi lời về cái cuộc đấu tranh hiện nay trên trường quốc tế. Và chúng tôi mong rằng chúng ta có rất nhiều thời giờ để có thể trao đổi với nhau. Bởi vì hiện nay thì cái vấn đề quan trọng nhất của đất nước chúng ta là làm sao để có thể kết hợp được với nhau trong tất cả các đoàn thể tôn giáo, đảng phái để mà chúng ta có thể giải vây cho 86 triệu người trong nước hiện nay không có tiếng nói. Thưa quý vị, cô Mỹ Thuận đã nói làm sao mà chúng ta đấu tranh để chứng kiến cái sự tan rã của chế độ cộng sản. Thì thưa thật với quý vị, cái sự tan rã của chế độ cộng sản là một cái điều tất yếu. Nó mau hay chậm, nó tùy thuộc vào cái sự đấu tranh của chúng ta hải ngoại. Bởi vì quý vị không cần nói nhiều, quý vị cũng biết rằng Việt Nam là một cái nước độc đảng, độc tài cộng trị. 700 tờ báo thì chỉ nói một chiều cho đảng cộng sản. Tuyệt đối không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không có tự do biểu tình, không có tự do tôn giáo là cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì dân tộc chúng ta là một dân tộc có cái đời sống tinh thần và tâm linh rất là cao. Thoạt đầu tiên là Đạo Phật du nhập vào Việt Nam đã 2000 năm. sau này còn có các tư trào tôn giáo khác, ví dụ Lão giáo, Cộng giáo, rồi Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, thành ra chứng tỏ rằng toàn thể dân tộc chúng ta không phải là một cái dân tộc vô thần. Nó chỉ có kể từ khi ông Hồ Chí Minh lập nên một cái đảng cộng sản thì mới du nhập vào cái chủ trương vô thần, tức là không tin vào con người, không tin vào tinh thần, không tin vào tâm linh. Thành ra vì vậy chúng tôi thấy rằng cái quần chúng tín ngưỡng tại Việt Nam rất đông và rất quan trọng. Mà quan trọng hơn nữa là, thưa với quý vị, trong một cái đất nước mà độc tài toàn trị đó thì không thể nào có những đảng phái đối lập, cũng không thể nào có những xã hội công dân, những cái tổ chức phi chính phủ. Mà hiện nay thì chúng ta biết rằng cái phong trào đấu tranh dân chủ trong thế giới thì người ta rất kỳ vọng vào các xã hội dân sự, bởi vì nếu không có các xã hội dân sự thì cái tiến trình dân chủ của một quốc gia không thể nào đạt được. Thành ra vì vậy người ta rất quan trọng các xã hội dân sự. Thì cái điều mà chúng tôi suy nghĩ là từ lâu đó, thì chúng tôi thấy rằng chính các tôn giáo tại Việt Nam là những cái xã hội dân sự còn tồn tại, mặc dù chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản, nhà nước cộng sản không cho sự hình thành các xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ, nhưng mà họ không thể nào ngăn cấm được cái lực lượng các tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, v.v. Thì chính các tôn giáo đó là cái lực lượng có quần chúng đông đảo nhất. Và cái may mắn của đất nước chúng ta là các tôn giáo đều có cái ưu tư bảo vệ con người, tức là đòi hỏi nhân quyền và dân chủ. Bởi vì nếu không có nhân quyền, không có dân chủ thì không thể nào phát triển xã hội được. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy trong 30 mấy năm qua, ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các tôn giáo đều đứng lên đấu tranh bằng cách này hay cách khác để đòi hỏi cho được có sự tôn trọng nhân quyền và tiến lên một cái xã hội dân chủ để có thể phát triển con người tại Việt Nam. Trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa hay là chế độ cộng sản thì tuyệt đối con người không có một cái tự do nào để nói lên cái ngưỡng vọng của mình hết. Thành vì vậy chúng tôi nghĩ rằng với một cái lực lượng 3,5 triệu người ở nước ngoài đó là một cái số rất đông, nếu bây giờ tất cả đồng bào chúng ta ở nước ngoài mà kết hợp lại với nhau, không phân chính kiến, không phân tôn giáo, và chỉ nghĩ tới một cái tiêu đích duy nhất là dân chủ hóa Việt Nam, thì chắc chắn rằng chúng ta có thể mang lại sự tự do rất sớm cho quê hương của chúng ta. UNESCO có làm một cuộc phân tích thì họ thấy rằng những sách dịch, những cái trước tác về sách vở trong cái khối người Ả Rập đó rất là ít, nghĩa là chậm so với Âu Châu, so với Mỹ Châu thì họ chậm tới 30 lần, tức là cái số lượng sách vở dịch và trước tác thì quá ít đi. Và cái quần chúng ở đó họ cũng không có để ý tới vấn đề thay đổi xã hội. Nhưng mà thưa quý vị, ai mà ngờ được mùa xuân vừa qua thì cái khối Ả Rập đã đứng lên biểu tình đòi hỏi dân chủ tại Tunisia, tại Egypt, bây giờ hiện nay đang tại Libya và các nước Yemen. Có thể nói rằng khối Trung Đông, khối Ả Rập đang đứng lên đòi hỏi dân chủ. Đây là một cái điều hết sức là kỳ lạ. Và chính cái sự đứng lên xuống đường, mà cái sự xuống đường đó là do cái khối lượng của giới trẻ, như ví dụ ở Egypt, ở Tunisia, chính nhờ cái hệ thống Internet, nhờ những cái cell phone mà giới thanh niên đã liên hệ với nhau xuống đường và đã lật đổ được cái đảng độc tài tại Tunisia, tại Egypt. Thì cái sự kiện mà nổi dậy của khối Ả Rập đó làm cho những cái nước cộng sản Á Châu rất là lo ngại, Trung Quốc rất lo ngại, Việt Nam cũng rất lo ngại. Chúng ta trong cộng đồng thì đọc trên Internet hay thường nhắc tới là cái cuộc cách mạng hoa lại của Bắc Phi và của Trung Đông thì nó sẽ đưa tới một cuộc cách mạng hoa lại như vậy ở Trung Quốc, ở Việt Nam. Thì chứng tỏ rằng chính bản thân của nhà cầm quyền cộng sản cũng rất lo ngại một sự nổi dậy như vậy tại Việt Nam, tại Trung Quốc, tại Bắc Hàn. Thì điều đó chứng tỏ rằng nó có một cái khả năng, bởi vì cái xu thế dân chủ của thế giới hiện nay rất là mạnh. Chúng ta thấy rằng khắp các nơi đều có những cái tư tưởng dân chủ và sự ủng hộ dân chủ trong thế giới cũng là lớn vô cùng. Hoa Kỳ là một cái nước đệ nhất siêu cường hiện nay, là một cái nước biểu trưng cho dân chủ. Thì nếu như bây giờ những cái tổ chức, những đoàn thể, những tôn giáo tại Việt Nam hay là hải ngoại mà sướng xuất một cái cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng xã hội, đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền thì chắc chắn là chúng ta sẽ được hậu thuẫn.
Và kính thưa các bác, các anh, các chị, và cũng xin dùng hai từ hồi nãy cô Nguyễn Hương nói là kính thưa đồng bào Việt Nam. Chị Lan biết là tại Việt Nam hôm nay hết sức là đau khổ, khi mà nhắc tới tù cộng sản, tù ở đâu cũng khổ. Người Đông Phương hay nói là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoài, tức là một ngày trong nhà tù giống như một ngàn năm ở ngoài đó, rất là khổ. Mà có lẽ là chính vì vậy là sau 1975, Vị Lan dấn thân liền với trung cơ sở của quê mẹ, và sau này có phòng thông tin và giáo quốc tế. Bởi vì Vị Lan thấy rõ ràng khi mà còn chiến tranh Việt Nam, lúc đó có hàng triệu sinh viên xuống đường khắp cả thế giới ở Mỹ, ở Nhật, ở Âu Châu để đòi hỏi cho hòa bình Việt Nam. Nhưng mà khi mà 30 tháng 4 đã qua, thì có một sự im lặng khủng khiếp. Khắp thế giới không ai dám nhắc tới hai chữ Việt Nam. Vị Lan cảm thấy rằng mình là người ngoại quốc, chính vì người ngoại quốc họ đẩy Việt Nam vào cái tay cộng sản, thì mình muốn có một cái đóng góp để cho thế giới biết. Mà quả thật như vậy, thật sự Vị Lan thấy hôm nay thế giới họ chưa cảm được cái sự đàn áp khủng khiếp của chế độ cộng sản Việt Nam. Rất nhiều người còn nói Vị Lan, ô mà hôm nay Việt Nam thì mở cửa rồi, đổi mới rồi, bây giờ đi về làm ăn, đi về du lịch, rất là sung sướng, không còn thấy cái gì hết đó. Thì chính vì vậy những người Việt Nam có bổn phận phải mở mắt cho những người ngoại quốc không thấy những cái sự đàn áp đó. Có lẽ là ở đây trong nước Mỹ là gần 3 triệu người Việt Nam mà có một cái tiếng nói hết sức là rất là mạnh, nếu mà mình đoàn kết với nhau thì nói. Đã thấy rằng cộng sản họ có một cái nỗ lực rất là lớn trong cái cộng đồng Việt Nam á, để cho mình bị phân hóa, để cho mình không có được đoàn kết, để cho mình không có được ngồi lại với nhau. Họ sợ nhất là người Việt hải ngoại có một cái tiếng nói là đoàn kết nhất trí để mình tố cáo cộng sản. Thì cũng có một câu tục ngữ Việt Nam này đang thấy cũng hay, và quý vị xin nhớ cho rằng và tranh đấu càng mạnh mẽ hơn, tức là dù ai nói ngại nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đài Phật giáo Việt Nam xin tóm gọn sơ lược một số phát biểu và trả lời câu hỏi tại cuộc hội luận dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Chúng tôi xin được đọc câu hỏi của anh Hà Bình. Là một Phật tử, tôi thường nghe các thuyết pháp của những vị cao tăng, trong đó họ nhắc câu Phật giáo trong dòng sinh mệnh của dân tộc. Ngược lại, tôi cũng nghe một quan vị chức chủ trì khuyên hay lo tu học từ đi lên trên vào những điểm gì. Vậy xin hỏi người Phật tử chúng tôi nghe theo lời khuyên nào?
Dạ, thiện kiến của tôi không nên nghe những cái lời đó, mà nên nghe cái lời của Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng đạo Phật xuất hiện ở trong đời là để cứu khổ chúng sinh đó. Chúng sinh trong đạo Phật hay dùng chữ chúng sinh là tất cả những cái gì có sự sống thì gọi là chúng sinh, tức là không phải người mà muôn loài. Chúng duyên di sinh, tất cả những cái gì nó duyên lại làm thành sự sống thì đó là chúng sinh, và chúng ta phải cứu khổ cho chúng sinh. Và đặc biệt Việt Nam là theo cái truyền thống Bắc Tông, tức là Đại Thừa Giáo đó, thì trong Đại Thừa Giáo cái Bồ Tát hành, cái hành Bồ Tát là rất là quan trọng. Thì quý vị thấy rằng quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa đó thì có rất nhiều hình ảnh của các vị Bồ Tát. Đặc biệt ở Việt Nam thì có hai vị Bồ Tát mà người ta hay nhắc nhở, tức là Bồ Tát Địa Tạng. Tức là Bồ Tát Địa Tạng hằng hóa ở trong địa ngục, và Ngài nói rằng bao lâu trong địa ngục còn một chúng sinh đau khổ thì tôi thề không thành Phật. Hay là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là lắng nghe cái tiếng nói của thế gian, lắng nghe cái tiếng nói đau khổ thế gian mà tới cứu. tức là bất cứ ai đau khổ trì hiệu danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ hiện ra trong ba mươi mấy cái hình thái, có khi là hình thái của một cư sĩ, hình thái của một vị tướng, hình thái của một cái vị thủ tướng, vân vân. Tức là ai ở trong cái thành phần nào đau khổ kêu gọi thì Ngài liền hiện ra trong thành phần đó để cứu người đó. Thành trong đạo Phật và kinh Pháp Hoa có cái hành Bồ Tát là tự giác chi giác tha, mình tu để cho mình giác ngộ nhưng mà đồng thời phải cứu những cái người khác giác ngộ như mình, chứ không thể chỉ lo riêng cho mình. Tạo thành ra trong cái dòng truyền thống của Phật giáo Việt Nam, tức là luôn luôn cái việc cứu mình và cứu người phải đi chung với nhau. Cái bộ kinh Việt Nam ra đời sớm nhất vào thế kỷ thứ 3 Tây lịch đó là Lục Độ Tập Kinh. Thì trong Lục Độ Tập Kinh, nếu quý vị đọc thì quý vị sẽ thấy nhan nhản những cái hình ảnh mà người Phật tử phải tham gia cứu đời. Tôi chỉ xin trích một câu thôi trong Lục Độ Tập Kinh, viết vào thế kỷ thứ 3 Tây lịch, là Bồ Tát thấy dân kêu ca liền gạt lệ xông vào nơi chiến trường hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than. Nếu bây giờ hôm nay mà tôi nói như vậy thì có thể có một số người nói là tôi muốn làm chính trị, nhưng mà cái câu nói đó viết vào thế kỷ thứ 3 chứng tỏ rằng không có nơi nào mà người Phật tử không nhúng tay vào để đem lại cái đời sống hạnh phúc và an lạc cho con người. Thành ra vì vậy khi mà nói rằng phải lo tu hành niệm Phật không là không có đủ. Và như trong cái thông điệp Phật đản của Đà Lão Hòa Thượng năm nay có nói rằng trong Phật giáo, giáo lý của Đạo Phật không hề có cái tính chất phi xã hội, mà luôn luôn là sống trong cuộc đời này và làm sao cuộc đời nó thăng hóa. Bởi vì sự thực ra bây giờ tôi cũng muốn ngồi thiền để đắc đạo thì cũng phải có cơm ăn áo mặc, phải có tự do đi lại tôi mới tới chùa được. Thì ngay cái vấn đề mà nhân quyền, vấn đề dân chủ nó phải có để cho một cái xã hội có thể phát triển được trên tất cả mọi mặt, đặc biệt là trong vấn đề tâm linh. Thành ra nói là mình đạo Phật chỉ ngồi tu thôi đó, thì cái câu nói đó đã phản lại cái giáo lý của Đức Phật rồi. Bởi vì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở là chúng ta phải trên cầu trí giác, dưới cứu chúng sinh. Trên cầu trí giác là học cái giáo lý của đạo Phật, mà giáo lý đạo Phật là về vấn đề trí tuệ, vấn đề từ bi, cái hành của Bồ Tát. Và dưới thì phải cứu chúng sinh. Mà nếu bây giờ mình chỉ trên cầu trí giác thôi, không cần gì nữa hết á, thì tất nhiên cái đó không phải là đạo Phật. Thì nếu có vị nào mà nói như vậy thì tôi xin thưa với quý vị, cái lý luận mà lâu nay người ta nói rằng các nhà sư, các Phật tử không nên dính dáng tới thế sự, tức là quay lưng với cuộc đời, thì đó là một cái sự phản lại cái giáo lý của đạo Phật. Và cái đó không hề có trong tất cả các kinh sách của đạo Phật. Thì chúng tôi xin xác nhận rõ ràng như vậy. Và đó chỉ là một cái thủ tiêu tranh đấu và do cộng sản nó thúc đẩy. Bởi vì nếu tất cả các thầy, các Phật tử chỉ lo ngồi thiền suốt ngày và không lo gì cho ai khác, giúp đỡ cho người khác nữa, không ai nói lên cái tiếng nói đàn áp nhân quyền và tôn giáo nữa, thì cộng sản nó sướng quá. Bởi vì như vậy nó có thể muôn năm trừng trị rồi. Nên chúng tôi không tin vào cái cách nói đó, bởi vì cách nói đó là phản lại đạo Phật.
Thì chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp cũng liên quan đất nước Việt Nam, chùa nhà thờ to đẹp, người đi chùa và đi nhà thờ rất đông, như vậy không có tự do tôn giáo thì phải nhận xét như thế nào? Chúng tôi xin đồng tình mời diễn giả
sẽ chia. Và cái này thì cũng phải là do cái sự hoạt động gọi là vận động quốc tế chúng ta. Bây giờ quý vị phải biết rằng cái phương pháp hoạt động tuyên truyền của nhà nước cộng sản đó, nó không có nằm trong riêng trên lĩnh vực chính trị mà thôi. Bây giờ nó có một cái thành phần thứ ba giúp đỡ tuyên truyền cho nhà nước, đó là những đại gia, tức là những người mà tài phiệt của cộng sản đó. Thì bây giờ như ví dụ ngày xưa thì đảng cộng sản nó giúp cho một số tiền để xây cái chùa. Thì khi xây chùa như vậy thì người ta nói ở chùa nó chùa của đảng cộng sản, không ai tin vào. Nhưng bây giờ đây một cái ông tài phiệt, ông rất là giàu, ông bỏ tiền ra, bây giờ cái tượng Phật Ngọc ở chùa là Bái Đính ở Ninh Bình đó, nó lớn nhất thế giới. Thành ra những cái phương pháp mà họ làm như vậy đó để thấy rằng có tôn trọng tự do tôn giáo, tự do nhân quyền v.v. thì chúng ta phải giải thích, phải nói cho các người ngoại quốc biết rằng tại Việt Nam không có freedom of religion mà chỉ có freedom of worship, tức là cúng kiến thì được. Đó, bây giờ các chùa ở miền Bắc thì người ta đem cái đầu heo, người ta đem gà, người ta bỏ để bằng Phật, người ta cúng. Cái chuyện không bao giờ có trong cái truyền thống của Phật giáo. Rồi bây giờ ngay những cái ông đảng viên cộng sản lớn cũng đi chùa, mà đi chùa không phải là học cái giáo lý cứu nhân độ thế, mà đi chùa để xin cho con mình thi đậu, xin cho mình thăng quan chiến chức, tức là đúc lót cho Phật đó, bằng gà, bằng heo để mà có thể thăng quan chiến chức. Thành nó là một cái mê tín dị đoan. Cộng sản nó biến cái tôn giáo trở thành một cái mê tín dị đoan.
Ý Lan cũng muốn thêm một ý kiến về cái vấn đề đó, là bởi vì Ý Lan thấy cái cách bây giờ cộng sản đàn áp, bởi vì họ biết là thế giới họ đang theo dõi, mà họ sợ để đưa vào cái giám sát từ CPC, các nước là đặc biệt quan tâm, thì bây giờ họ đàn áp một cách rất là tinh vi. Thí dụ như thay vì họ bắt bớ quý thầy, giờ họ đi từ nhà những người Phật tử, họ nói là nếu mà đi chùa Phổ Giáo Hội Thống Nhất á, thì ngày mai sẽ mất việc, ngày mai con không được đi học. Họ dọa bằng cách những cái đó, thành ra người ta đi làm họ cần cái tiền lương, thành ra có khi người ta sợ, họ không dám đi chùa Thống Nhất. Thì cả một cái bầu không khí mà người ta sợ hãi tại Việt Nam vì những cái cách đàn áp rất tinh vi của chế độ cộng sản. Thì khi mà mình nói tự do tôn giáo, đó là cái thực tế của đàn áp hàng ngày của tất cả tôn giáo, không phải riêng Phật giáo đâu.
Dạ, tôi cũng xin thêm một cái chi tiết mà chị Lan vừa nói, là cái chùa Giác Minh ở Đà Nẵng đó, nó là cái chùa trụ sở của Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, đồng thời cũng là cái trụ sở của Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, tức là cái phong trào gia đình Phật tử tại Việt Nam là cái phong trào của giới trẻ Phật giáo, có tới 500.000 đoàn viên. Thành họ đàn áp bằng cách là đó, các chùa mà của Giáo hội Quốc dân thì nườm nượp người đi lễ, nhưng mà ví dụ chùa Giác Minh đó thì tất cả những cái vị cư sĩ tăng ni mà có hợp tác với chùa Giác Minh thì cái ngày 17 tháng 5 là ngày rằm Phật đản đó, thì tất cả những cái cư sĩ đó đều bị quản chế tại gia, không cho đi tới chùa Giác Minh để làm lễ. Và công an thì đứng chung quanh chùa, và ai nội bất xuất ngoài bất nhập, không ai có thể vào chùa được. Ngày xưa thì nó sẽ đem súng ống tới, nó đánh đập, nó bắt đi, thì cái tiếng vang ra thế giới là có đàn áp. Nhưng mà bây giờ nó đứng chung quanh chùa, nó không cho ai vô hết, thì làm sao ai mà thấy được cái sự đàn áp tinh vi đến như vậy. Thì đó là những điều mà chúng tôi nhận được và đã ra thông cáo, và chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta giải thích cho các báo chí Hoa Kỳ được biết những cái đó thì họ mới thấy được cái sự đàn áp tinh vi tại Việt Nam.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây của lòng chúng ta tiến lên vì sao thiên. Nam cùng tôi trong anh đã vàng sáng lối bóng phương.